truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố vừa tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 3 khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe, thảo luận hơn 20 báo cáo, tờ trình và thông qua hơn 10 dự thảo nghị quyết thường kỳ và nghị quyết chuyên đề.
Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ đầu tư cải tạo và xây mới 9 công trình cấp nước sinh hoạt theo chương trình VKB, thực hiện theo nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB.
Hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 11. Đây là hội chợ triển lãm đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, được thực hiện theo mô hình đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện trước đó. Sự khác biệt của hội chợ này so với những hội chợ đã được tỉnh Thái Nguyên tổ chức trước đây như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Tài chính thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức trong 3 ngày, từ 19 đến 21 tháng 12 năm 2016. Kỳ họp sẽ nghe thảo luận hơn 20 báo cáo tờ trình và thông qua hơn 10 dự thảo nghị quyết, gồm các báo cáo thường kỳ như nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và một số nghị quyết chuyên đề về việc phê duyệt các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đây là những nội dung quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nên được các cử tri thành phố đặc biệt quan tâm, đồng thời đòi hỏi các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong thảo luận, quyết định các vấn đề được đưa ra tại kỳ họp. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết của kỳ họp để Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo luật định. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.
Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ đầu tư cải tạo và xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt theo chương trình VKB, thực hiện theo nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Trong đó, tỉnh sẽ cải tạo 7 công trình cấp nước sinh hoạt tại các xã Kim Sơn và Tân Thịnh, Định Hóa, Trang Xá, Võ Nhai, Yên Lạc và Yên Trạch, Phú Lương, Phú Lạc, Đại Từ, Tân Long, thành phố Thái Nguyên, xây mới 2 công trình cấp nước sinh hoạt ở xã Vạn Phái và Tiên Phong, thị xã Phổ Yên. Kinh phí để đầu tư cải tạo xây dựng các công trình dự kiến là hơn 52 tỷ đồng. Trong đó ngân sách địa phương cân đối hơn 5 tỷ đồng và các nguồn vốn huy động khác trên 47 tỷ đồng. Được biết nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới không chỉ đầu tư cải tạo nâng cấp xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt mà còn đầu tư xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông v.v. Từ năm 1995 đến nay, Thái Nguyên đã được tiếp nhận hơn 10 dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với số vốn cam kết là trên 500 tỷ đồng, trong đó hầu hết là vốn vay ưu đãi. Hiện nay nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân vùng dự án. Các dự án đã góp phần nâng cấp, tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và người dân. Chiều 3 tháng 11, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Mai Thị Thúy Nga, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2014 đến tháng 6 2016, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1.630 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 1.537 vụ đã bị xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển, mua bán, cất giữ trái phép lâm sản, khai thác phá rừng chiếm 81% tổng số vụ vi phạm. Kinh doanh vật tư nông nghiệp không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, hàng hóa có chất lượng thực tế không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố, cơ sở không đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Nhìn chung, việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị trực thuộc sở luôn đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, đúng mức tiền phạt. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn do số tiền xử phạt vi phạm hành chính quá cao. Các đối tượng vi phạm không có tài sản có giá trị tương đương với số tiền phạt để thực hiện việc cưỡng chế. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị tỉnh bổ sung kinh phí, trang thiết bị để thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường phối hợp để xử lý nghiêm tình trạng chống người thi hành công vụ. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã cùng thảo luận một số vấn đề về kết quả xử lý vi phạm trong vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật quý hiếm, kết quả xử lý vi phạm các hoạt động liên quan đến nuôi trồng thủy sản, kinh doanh vật tư, phân bón giả hoặc kém chất lượng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với các kiến nghị của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đoàn giám sát sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng và trình lên kỳ họp Hội đồng dân sắp tới.
Sáng ngày 3 tháng 11, Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập IDEA đã phối hợp với Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo chia sẻ các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Tham gia hội thảo có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, đại diện người khuyết tật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công. Hội thảo đã đánh giá kết quả hoạt động của dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật tại Việt Nam triển khai tại hai xã Tân Cương, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án thực hiện từ tháng 9 năm 2015, áp dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo, lồng ghép nhằm nâng cao năng lực người khuyết tật và cán bộ chính quyền địa phương để cải thiện các vấn đề về người khuyết tật. Sau hơn một năm hoạt động cho thấy, dự án đã đạt được kết quả nhất định như khảo sát được tình trạng người khuyết tật trên địa bàn, triển khai 10 khóa tập huấn cho người khuyết tật và cán bộ chính quyền, xây dựng nhóm nòng cốt người khuyết tật, hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền địa phương trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép người khuyết tật tại hai xã nêu trên, tổ chức hai đợt khám sàng lọc và thăm hỏi tặng quà người khuyết tật. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện tốt dự án như đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về người khuyết tật tại các xã phường, hỗ trợ thêm kinh phí để các nhóm tổ hội người khuyết tật có cơ hội phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia hoạt động tại địa phương. Được biết, dự án sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2017.
Trước tình hình xảy ra nhiều vụ cháy cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên cả nước vừa qua, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường thực hiện kế hoạch số 2460 của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị chuyên môn của Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke lớn trên địa bàn như karaoke 168, Đông Á Plaza, quanh khu vực cổng trường Lương Ngọc Quyến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy của các cơ sở và đề nghị khắc phục, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm pháp lý đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề trên nếu để xảy ra cháy, nổ. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.
Sáng ngày 4 tháng 11, khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016. Tổ dân phố số 3 phường Tân Thịnh hiện có 135 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, trong đó có hơn 30% số hộ làm nông nghiệp. Năm qua, với sự đoàn kết thống nhất và cố gắng nỗ lực vươn lên của cán bộ đảng viên cùng toàn thể nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu nhiệm vụ. Trong năm, tổ đã hoàn thành tốt việc thu các loại quỹ, thu thuế trên giao, vận động nhân dân đóng góp số tiền trên 600 triệu đồng, xây dựng nhà văn hóa và gần 345 triệu đồng để làm đường bê tông trong khu dân cư. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, đẩy lùi cái nghèo và vươn lên làm giàu. Hiện nay trong tổ chỉ còn một hộ nghèo và không còn nhà tạm, nhà rột nát. Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2016. Năm 2017, Tổ dân phố số 3 phường Tân Thịnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với các mục tiêu cụ thể, như 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Ông Đặng Văn Thường, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 3 phường Tân Thịnh cho biết thêm.
Chúng tôi đã đề ra các giải pháp. Một là xây dựng kế hoạch phải sát vào điều kiện, đặc điểm và khả năng của khu dân cư. Trên cơ sở đó, phân công các thành viên trong ban công tác mặt trận theo khả năng, năng lực, trình độ của các thành viên vào từng nội dung, từng nhiệm vụ để giám sát và vận động bà con thực hiện cho đạt được cái chỉ tiêu trong kế hoạch chúng tôi đã đề ra.
Nhân dịp này, 3 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường và 17 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu khu dân cư đã được biểu dương khen thưởng. Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể của tổ dân phố đã ký giao ước thi đua năm 2017, trong đó có cam kết thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, gia đình ông Lê Quang Hải, hội viên nông dân chi hội xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, được người dân trong vùng biết đến là một hội viên nông dân tiêu biểu trong sản xuất phát triển kinh tế.
Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang, ông Hải trò chuyện với chúng tôi. Với thuận lợi là đất đai rộng, ông Hải đã tìm tòi và phát triển mô hình VAC, xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn và đào ao thả cá. Còn diện tích đất vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như vải, táo, ổi. Sau nhiều năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chăn nuôi, khi đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như nguồn vốn, năm 2004, gia đình bắt đầu đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi và trồng trọt.
Mới đầu chăn 1-2 chục con lợn nó hiệu quả nên lại mở ra cái trang trại này để làm thôi, kết hợp cả. Hiện tại vườn thì nhá khoảng độ vài ba trăm thả vườn. Dịp tới bây giờ là đang chuẩn bị là trồng khoảng độ 1-200 cây bưởi diễn.
Dựa trên lợi thế đất đai của gia đình là đất đồi rộng trên 1 ha và nằm cách xa khu dân cư, năm 2008, ông Hải vay nguồn vốn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng trại chăn nuôi với diện tích 0,7 ha. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, gia đình ông đã xử lý nước thải chăn nuôi bằng bể biogas. Hiện trang trại của ông nuôi 12 con lợn nái và 100 con lợn thịt trên một lứa. Với diện tích trên 3.000 m2 đất đồi, ông đầu tư trồng cây ăn quả như táo, ổi, chuối, dứa và trên 4.500 m2 đất trồng màu. Gia đình ông đưa các giống ngô lai vào trồng để tăng năng suất. Tận dụng nông sản ngô, thóc, gia đình nuôi thêm 200 con gà và 100 con vịt. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 360 triệu đồng. Nói về kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất, ông Hải chia sẻ.
Riêng áp dụng kỹ thuật là rất quan trọng. Nếu mà mình không nắm bắt được cái đấy thì không thể làm được.
Là hội viên chi hội nông dân, ông tích cực tham gia vào các phong trào của hội, các hoạt động của xóm cũng như địa phương. Đặc biệt là trong phong trào giúp đỡ hội viên, gia đình ông ủng hộ 5 triệu đồng để xóa nhà rột nát cho các hội viên nghèo sinh hoạt trong hội. Ngoài ra, mỗi năm gia đình ông ủng hộ trên 3 triệu đồng cho các hoạt động của xóm, cũng như ủng hộ các quỹ, gia cam, khuyến học, sửa chữa nhà văn hóa, đường giao thông, v.v. Theo ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn, mô hình phát triển VAC của hội viên Lê Quang Hải là một trong những mô hình tiêu biểu của Hội Nông dân xã. Với sự năng động cũng như tìm tòi mạnh dạn, tiếp cận khoa học kỹ thuật và sản xuất, nên mô hình của gia đình ông Hải cho hiệu quả kinh tế cao và là điển hình cho các hội viên khác học tập và làm theo.
Đối với hộ gia đình ông Lê Quang Hải thì tôi cho rằng đấy là một hộ rất nỗ lực, họ làm trên mô hình tổng hợp cả chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà và các loại rau màu xung quanh nhà, và là một hộ thường đi đầu trong áp dụng những giống mới, bởi vì cũng nhiều lần chúng tôi cũng đưa những giống mới để vào áp dụng trồng về mô tại Cao Ngạn, hộ gia đình cũng làm rất tốt, và đấy cũng là một trong những nhân tố mà chúng tôi cho rằng cũng nên học tập trong xã, điển hình của nhân dân. Đối với phong trào hội thì cũng có nhiều những đóng góp lớn. Chúng tôi lấy ví dụ như là hỗ trợ trong những cái không những là riêng của chi hội nông dân mà của cả cái đơn vị đó, về những phong trào văn hóa văn nghệ, rồi phong trào tình nghĩa để giúp đỡ hộ nghèo, để tạo việc làm cho một số những cái một vài hộ nghèo thường xuyên để có những việc lao động phổ thông phù hợp.
Tiễn chúng tôi ra về, ông Hải nói về dự định của mình bằng ánh mắt quyết tâm rằng sẽ mở rộng mô hình trang trại chăn nuôi của mình trong năm tới và sẽ đưa những cây trồng mới để áp dụng vào mô hình của gia đình. Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong tuần đầu tiên của tháng 11, chuyên mục có gì đặc biệt? Hãy cùng đón nghe chuyên mục của chúng tôi. Trước hết, như thường lệ là phần tin tức thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong các phiên giao dịch tuần này, giá vàng miếng trong nước có thời điểm đã bất ngờ tăng thêm gần 2 triệu đồng một lượng. giao dịch bán ra lên mức đỉnh điểm đạt tới 37,5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 tiếng sau, giá vàng bất ngờ giảm mạnh 1 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch ngày thứ 6 mùng 4 tháng 11, vàng SJC niêm yết bán ra là 36,4 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước bán lẻ đang cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng một lượng. Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra, làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại xưởng của công ty có 74 thùng sơn 18 lít nhãn hiệu Sipec đã đóng thùng. Ngoài ra còn phát hiện nhiều vỏ thùng sơn nhãn hiệu Sipec. Những sản phẩm này đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ có dấu hiệu vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ. Trao đổi với ông Trần Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thành phố được biết, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ, nếu vi phạm trong trường hợp này, mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Mới đây, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Vietnam Report đã chính thức công bố top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2016, cụ thể như sau. 1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. 4. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. 5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. 6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. 7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. 8. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. 9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội. 10. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu này của Vietnam Report được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các ngân hàng được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất, tổng doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ nợ xấu được tính 35% trong số điểm. Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp media coding, mã hóa các bài viết về ngân hàng trên truyền thông, 30% trong số điểm. Survey online về mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, 35% trong số điểm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, các gian hàng chuẩn bị cho hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 đang được Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại đến từ Hà Nội hoàn tất. Theo dự kiến, hội chợ sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về công tác chuẩn bị cho sự kiện này.
Với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển, hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 đã thu hút trên 250 gian hàng của các sở ngành, hội, hiệp hội, ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, các xã phường, thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương, đơn vị tổ chức thực hiện cho biết, hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm lần đầu tiên được tổ chức. Đây là mô hình được thực hiện theo mô hình hội chợ đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện trước đó. Với mô hình này, không chỉ giúp địa phương phát huy thế mạnh trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, mà còn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh ra thị trường, giúp so sánh về chất lượng, mẫu mã trên cùng một sản phẩm với nhiều địa phương khác nhau, từ đó phát huy thế mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Và quan trọng là giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá một cách chính xác đâu là sản phẩm thế mạnh tiềm năng của địa phương để tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm có hướng đầu tư phát triển. Tại hội chợ, các sản phẩm sẽ được bố trí thành 3 khu vực, gồm khu triển lãm của các xã phường, hội, hiệp hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị trong tỉnh, khoảng 70 gian hàng. Khu vực triển lãm của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố, khoảng 30 gian. Khu vực trưng bày, kinh doanh thương mại dịch vụ của các doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh và cả nước, khoảng trên 100 gian.
Hội chợ Mỗi xã phường một sản phẩm này thì có một điểm khác biệt. Thứ nhất là về quy mô, đây là lần đầu tiên được tổ chức. Thứ hai nữa là về cái sản phẩm trưng bày thì chủ yếu là sản phẩm triển lãm, không mang tính chất là bán. Cũng vận động các huyện, thành thị, các xã, các phường là mang cái sản phẩm sẵn có của mình. Tất nhiên là cái để đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hay là giấy chứng nhận đủ điều kiện chất lượng có thể là chưa đầy đủ, nhưng mà đây cũng là cơ hội để các địa phương đưa ra những cái sản phẩm đặc trưng của mình.
Trong khuôn khổ của hội chợ lần này còn diễn ra hội thảo nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, định hướng đến chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đây là nội dung rất mới và ý nghĩa cho các đơn vị doanh nghiệp xã phường. Bởi qua hội thảo, các nhà quản lý sẽ đưa ra những tiêu chuẩn, định hướng nội dung cần thiết để một sản phẩm có thể vào được thị trường lớn. Qua đó giúp địa phương nhận định rõ ràng sản phẩm của mình đang ở vị trí nào, những khó khăn trong quá trình sản xuất để có giải pháp phát triển sản phẩm. Là một doanh nghiệp đang tìm thị trường để phát triển sản phẩm thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty Cổ phần Nhựa Incomtech Việt Nam đã quyết định thuê 5 gian hàng tại hội chợ để trưng bày sản phẩm của công ty. Anh Đỗ Văn Nhẫm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chia sẻ.
Cái hội chợ của bên Thái Nguyên mình thường một năm có một lần tổ chức hội chợ chuyên nghiệp. Theo công ty là năm nào mình cũng tham gia một khu ấy, thì năm ngoái là mình 2 gian, năm nay là 4 gian. Cái sản phẩm năm nay là mình cũng có một sản phẩm mới, đó là sản phẩm nội thất Toka, bao gồm những cái sản phẩm như sofa, bàn trà thì mình muốn giới thiệu đến cho người dân biết những cái sản phẩm chất lượng, những sản phẩm cao cấp.
Để chuẩn bị tốt nhất cho hội chợ triển lãm lần này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2571 ngày 5 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập ban tổ chức hội chợ triển lãm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, huy động các đơn vị chức năng cùng vào cuộc. Đối với các gian hàng của địa phương sẽ được miễn phí 100% chi phí thuê gian hàng, dự tính khoảng 6 đến 7 triệu đồng một gian hàng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc diễn ra vào tối ngày 5 tháng 11 đã cơ bản hoàn tất. Đây sẽ là cơ hội để các địa phương giới thiệu và quảng bá rộng rãi các sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của mình đến với người tiêu dùng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 11. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ngon quá!
Sữa trái cây Cool, ngon 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 ngon. Thêm vitamin B. Vitamin A, vitamin D, D giúp bé ăn ngon, ngon giúp bé lớn khỏe.
Bạn Trinh đang uống gì vậy?
Sữa trái cây Cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ, Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737 733. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hạ Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.